Hoan nghênh quý vị tới tham dự cái buổi giảng kinh Kim Cang ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 10 và tháng 8, 2004. Có cơ hội giảng kinh Kim Cang, quý vị là rất là mừng. Có thể nội trong 2 tuần sẽ giảng xong, hoặc có thể cả tháng sẽ giảng xong, tùy cái chậm là lẽ, tùy cái duyên. Quý vị biết đại đa số những cái chùa nó không có giảng kinh không? Nhiều khi tới chùa người ta nói giảng sơ thuyết pháp tí xíu, chứ còn giảng kinh thì không có giảng đâu. Tại sao bên đại thừa chúng ta nhấn mạnh cái chuyện giảng kinh? Là tại vì cái kinh điển nó giúp quý vị hiểu cái định. Quý vị muốn tu đại thừa là phải nghiên cứu kinh điển. Bởi vậy thì theo cái truyền thống ngay tiếng hóa, bất chước truyền thống ngay tiếng hóa, chúng tôi bỏ rất nhiều thời giờ để giảng kinh cho quý vị nghe. Ông Gia Trắng nói tôi đã theo ông thầy giảng nghe giảng kinh đã 6-7 năm. Thầy làm như vậy để hy vọng là trong tương lai đệ tử của thầy giống như mấy thầy khác, thế hệ sau thì hiểu tầm quan trọng của cái kinh. Thầy tin rằng mỗi pháp sư đều phải giảng kinh, và đó rất là quan trọng. Một cái giảng kinh nó cần rất nhiều điều kiện. Rồi nhất là quý vị cần rất nhiều phước báo mới có thể mỗi tuần mà tới mà ngồi nghe kinh, nghe giảng kinh, cần rất nhiều phước báo. Ngày hôm nay ở tấm 819. Ngày hôm nay tuần sau là kể Bu Lan. Tuần sau có lễ quy 7 giờ sáng hoặc là 9 giờ tối. Sao? Học trò thân từ buổi nữa nó dốt quá, nó không hiểu ý của thầy, hết thâm ý của thầy. May cái ông Mỹ nó không may ông. Quý vị biết ngày hôm nay mà không có đông người lắm đâu, nhưng lúc là thầy nhớ lại lúc ngày Tuyên Hóa, ngày giảng Pháp, lúc đầu giảng Pháp, giảng kinh đó, cũng không có nhiều người đâu. Đa số những người tôi nghe giảng kinh toàn là phải đệ tử ông ở trong chùa ông ấy, còn không ai có thời giờ tới nghe giảng kinh. Tấm 819, cái phần trước của kinh Kim Cang này thì Đức Phật giảng về cái tướng, chấp tướng. Ngài nói chúng sanh, đa số chúng sanh chấp tướng, cái tướng của ngã, của thọ, của chúng sanh và của cái thọ mạng. Đây là đại đa số những chúng sanh có những chấp trước như vậy. Về tới cái phần cuối của kinh đó, là nói về cái kiến, ngã kiến, tha kiến, chúng sanh kiến và thọ kiến. Tại vì có cái sự phân biệt giữa tướng và kiến. Khác biệt ở chỗ nào? Cái tướng là nói về những cái hiện tượng, những cái đặc sắc bên ngoài của ngoại vật. Và quý vị thấy cái tướng qua những cái giác quan của quý vị. Cái tướng nó khởi lên vì cái giác quan quý vị. Và cái kiến, cái kiến là do những cái sự phân biệt của cái tâm. Bởi vì cái tướng là cái loại chấp trước nó thô, còn cái kiến là loại chấp trước nó vi tế hơn. Khi mà quý vị còn mê muội, đó là tại vì quý vị chấp tướng. Thì tôi nói quý vị nghe. Tấm 820. Thầy mới tấm này trưa hôm nay, thành ra chưa có cái cơ hội mà đem lên mạng đây. Để đa số không coi mạng này, nhưng mà thầy không sao hết. Cái ngũ căn là tai, mắt tai, mũi họng, mũi lưỡi và cái thần. Vì có cái ngũ căn đó, quý vị mới có cái ngũ giác, ngũ thức. Ngũ thức là gì? Con mắt nó có một cái thức của nó, cái nhãn thức, cái nhĩ thức, túc thức, thiệt thức và xúc thức. Cái thức cái gì vậy? Hẳn như cái nhĩ thức là cái ý thức được quý vị về cái âm thanh. Và cuối cùng cái lục căn là cái gì? Cái căn thứ 6 là cái tâm. Cái tâm á, là nó liên quan tới cái óc suy nghĩ. Tại vì như vậy nè, quý vị mà có cái năm cái ngũ quan đó, thì tự động nó thâu thập cái lục trần, cái lục thức đó. Cái lục thức này á, nó đem vào khi nó giúp chúng ta tiếp xúc với cái ngoại cảnh. Cái thức là cái nhịp cầu mà nó bắt cho chúng ta từ cái thân của chúng ta với cái thế giới bên ngoài. À, như ngồi như vậy thì qua cái nhĩ căn quý vị đó, quý vị nhờ cái thức của nhĩ thức đó, quý vị thấy được, nghe được một cái người mới thở phì một cái. À, thành trong cái Phật giáo chúng ta có sự phân biệt giữa cái ngũ thức đầu và cái lục thức. Cái ngũ thức đầu tiên hết đó, nó liên quan tới cái ngũ căn của quý vị. Tại sao có sự phân biệt? Cái ngũ thức đầu tiên nó rất rất là giản dị. Cái ngũ thức đầu tiên nó chỉ đem cái dự kiện bên ngoài nó vào cái tâm quý vị thôi. Thành ra cái lục căn, cái ngũ căn đầu tiên nó đem cái dự kiện bên ngoài, cái ngũ trần ở ngoài nó đem vào trong, nó trình bày với cái lục căn là cái tâm của mình. Và quý vị thấy một cái vật thành cái nhãn thức á, nó nói nó đem cái vật đó, hình ảnh của cái vật đó nó đem vào cái tâm, nó trình bày với cái tâm. Rồi lúc đó cái lục thức mình mới bắt đầu đấm bóp nó. Thì cái lục thức á, nó nhận ra cái nhãn thức nó chỉ đem cái hình vào thôi, nó đem cái dữ kiện vào thôi, còn cái tâm nó mới nhận ra. Rồi cái tâm mình á, nó bắt đầu nó phân biệt nó, à cái đó là cái hình của một cái người, một đứa con nít, đây là hình của cái xe, đây là âm thanh của cái đường piano, đây là con gái của tôi nó đang la hét. Cái tâm á, là cái nó phân biệt. Còn cái kia, cái ngũ thức đầu nó chỉ đem vào thôi. Nó chỉ đem vào thôi, nó không làm gì hết á. Mặc dù, bởi vì quý vị thấy, nhiều khi mà quý vị mà nhắm mắt lại, quý vị vẫn thấy được cái hình trong cái óc quý vị đúng không? Thì đó là tại vì cái tâm quý vị nó tự tạo cái hình ra. Bên cái Phật giáo, cái quan niệm rất là quan niệm rất quan trọng. À, mới nói là cái lục trần. Cái lục trần là cái mà bên ngoài, dự kiện bên ngoài. Mà cái lục thức mình nó thâu thập được. Lục trần là gì? Là sắc, thanh, hương, vị và xúc và pháp. Pháp là trong cái tâm của mình. À, cũng cái lục trần cũng gọi là lục tặc. Tại sao lục tặc? Lục tặc là tại vì nó luôn luôn mấy sáu cái trần này nó luôn luôn nó làm cái tâm chúng ta tán loạn. Đây là cách quý vị sống cuộc đời, cái cách quý vị sống như vậy đó. Thì quý vị có sáu cái đứa ăn trộm, khi đó có sáu cái thằng ăn trộm nó chuyên môn nó kéo quý vị ra ngoài. À, thời buổi này sao? Thì người ta thích mấy cái hình, những cái hình sắc bên ngoài nó kéo quý vị, tâm quý vị nó chạy ra ngoài, chạy theo nó, bởi vì gọi là lục tặc. Họ cứ kéo quý vị ra khỏi cái đan điền của mình. Tại vì cái lục tặc này á, nó cắp quý vị, nó cướp cái sự định lực của quý vị trong này. Tâm quý vị nó không được định nữa, làm tâm quý vị nó tán loạn, bởi vì nó lục tặc. Nó lục tặc là tại vì nó ăn cướp chúng ta, nó ăn cướp cái quý báu nhất. Nó ăn cướp cái gì? Nó ăn cướp cái óc sáng suốt của quý vị. Cho quý vị một cái ví dụ. Ai coi TV? Ai chơi video games? Những người ai chơi 3-4 tiếng đồng hồ, sau 3 tiếng đồng hồ cái chân mình nó lạnh không? Ai đã chơi 10 tiếng đồng hồ? Ai đã chơi hơn 12 tiếng? Sau 22 tiếng thì cam đoan cái tay quý vị nó lạnh, chân quý vị nó lạnh. Tại sao cái đầu chân nó lạnh mà đầu ngón tay nó lạnh? Tại cái chân nó lạnh, tay nó lạnh, tại vì cái tâm quý vị nó tán loạn. Khí nó không đủ để nó không chạy tới cái đầu ngón tay, đầu ngón chân nữa. Từ trước thầy chơi mặt trượt, chơi cả ngày cả đêm luôn. Cái vì nhìn cái video, cái hình, cái ảnh ảnh của video, tâm quý vị nó tán loạn dễ sợ. Cái đó có nghĩa là cái sắc á, nó kéo quý vị ra ngoài. Tâm cái đăng điền mình nó trống, nó không còn gì hết. Chú ý mình chạy theo cái hình. Khi mình theo những hành động đó thì cái tâm quý vị nó, cái sức quý vị nó bị tiêu tán theo nó, tại mình chú tâm theo. Hơn đó, bởi vì gọi là tặc, tặc là tại nó ăn cướp, nó đánh cướp. Mình có bao nhiêu nó lấy bấy nhiêu. Ai thắc mắc vậy không? Về cái phương diện thô á, cái trình độ thô đó, quý vị chấp vào những cái tướng bên ngoài, quý vị chấp vào cái âm thanh, quý vị chấp vào cái hình tướng, quý vị chấp vào cái hương vị, cái đó là cái thô. Tới cái trình độ, tới cái trình độ vi tế đó, cái kiến này thiệt ra, cái ý nghĩa kiến này thiệt ra là cái thành kiến. Cái kiến này là thành kiến. Cái thành kiến nghĩa là sao? Thành kiến nghĩa là sao? Cái thành kiến là không cần suy nghĩ. Người thấy người Việt Nam là tôi không thích người Việt Nam. Cái phản ứng của vị nó tự động, không cần suy nghĩ. Nó xảy ra một cách rất là lẹ, không cần suy nghĩ hết. Ok. Chẳng hạn như phân biệt chủng tộc là một cái loại thành kiến. Hoặc quý vị thích người giàu hay người nghèo. Quý vị thích đồ ăn cay mà không thích đồ ăn lạc. Đó là những cái thành kiến. Không cần suy nghĩ, tự động mình có phản ứng. Tự động nghe thấy, mình thấy cảm thấy con ngứa ngứa là biết ngay, có con mũi là tự động gì nhớ ta đập cái này. Lần năm đầu tiên mà thầy xuất gia, thầy cứ để ý thấy mình có cái phản ứng rất là tự nhiên. Tại bên Việt Nam quen cái thói rồi, thấy con ruồi làm cái gì. Bên Việt Nam chuyên môn thì thấy con ruồi lấy cái đồ đập ruồi đập cho nó chết. Rồi đó thầy lẹ như sợ lắm, cầm cái đồ đập ruồi đi vòng vòng trong nhà. Phòng ăn, tới phòng ăn là tới phòng bếp là đập ruồi. Thành ra lúc mà năm đầu xuất gia cứ thấy con ruồi cứ chạy. Thành ra cái kiến đó nó còn nguy hiểm hơn là cái tướng nhiều. Cái kiến nó rất nguy hiểm tại vì cái việc coi nó là tự nhiên. Và những người mà trí thức á, tao nói người mà không có học vấn là người dốt nát, khi thường họ. Đó mà cái loại thành kiến mà rất rất là nặng nề. Quý vị biết không? Cái sự thật là như vậy. Ngay như người giác ngộ còn có những cái kiến nữa. Nó dễ sợ như vậy. Ngay như người giác ngộ cũng có những cái thành kiến. Quý vị nhớ không? Cái phần cuối của Kinh Kim Cang này để dạy những người Bồ Tát. Ngay như người Bồ Tát đó, họ còn phải cần tu rất là cực khổ mới thấy được cái thành kiến của mình. Thành kiến là cái mà khi mà quý vị từ một mình đó, rất khó mà thấy được. Nha. Cái thành kiến là cái mà khó mà kháng cự nhất. Tôi thấy một số Bồ Tát, có những số Bồ Tát mà người ta có những cái thành kiến nó nặng đến độ thành kiến nặng đến độ mà không thể nói họ biết được, không thể nào họ thấy được. Tôi cho cái ví dụ, thầy biết có rất nhiều người tu sĩ tăng ni đó, trình độ rất là cao. Rồi họ có cái thành kiến, họ nghĩ là họ giỏi hơn những người tu sĩ khác. Chứ vì thấy cái kiến nó dễ sợ như vậy. Cái kiến nó rất nguy hiểm. Tại sao? Mình làm chứ mình không suy nghĩ nữa. Cái việc tiếp tục tạo nghiệp nó nguy hiểm tại vì mình tạo nghiệp mà mình không biết là mình tạo nghiệp mới là nguy hiểm. Mình ăn cắp á, mình lúc mình ăn cắp mình biết. Cái gì mà ăn cắp á, mà trong tâm mình biết mình ăn cắp là không nên ăn cắp á, thì mặc dù mình tạo nghiệp nhưng mình còn biết cái cơ hội để mà sửa. Có những người khác, có những người nó mê muội đến độ mà họ coi như ăn cắp là chuyện thông thường, có gì ghê gớm hết đó. Hoặc là gừa gạt người khác chuyện rất là thông thường, không có gì phải cần suy nghĩ hết đó. Những người như vậy không cách nào mà giúp họ được hết. Cũng giống như những cái người Bồ Tát mà có những cái thành kiến nó nặng nề đến độ mà nói không tin. Nó nguy hiểm đồ như vậy đó. Quý vị biết không? quý vị biết không, càng tu cái Bồ Tát đạo trình độ càng cao thì lúc đó cái thành kiến của những Bồ Tát càng ngày nó càng vi tế, càng khó thấy. Ngay trước khi quý vị thành Phật đó, cũng còn cái thành kiến không thấy được. Nói quý vị để làm cái gì? Nói quý vị để làm cái gì? Có ai nói thì nghe được không? Tại sao Phật giảng cái này làm cái gì? Thầy giảng cái gì làm cái gì? Tại sao thầy bỏ một tiếng hồi giảng cái gì? Cái kiến làm cái gì? Thầy biết để mà sửa. Thì sao? Quý vị phải cần người giúp đỡ. Để quý vị cần một cái vị thầy để mà chỉ quý vị biết cái thành kiến về chỗ nào. Quý vị phải tin cái ông thầy. Thay vì tự tin, tin ông thầy. Cái nó không có lý đúng không? Đối với quý vị không có lý đúng không? Những người quý vị có ai thường thường đều nghĩ là nó sao tin ông thầy được? Hả? Tin mình có lý hơn nhé. Nhiều khi mình tin cha mẹ mình được. Mình tin cha mẹ được tại mình quen mà họ, mình biết họ mà. Bởi vậy cái Phật Pháp mình nó rất rất là thâm sâu. Phải không? Bởi vậy bên Phật giáo Đại Thừa chúng ta tu đó, cái đường tu nó khác. Những cái đường tu khác ở chỗ là đầu tiên cái rồi dạy cái vị là tìm thầy, tìm tâm sứ và tin người thầy, đặt lòng tin vào người thầy. Nếu quý vị không đặt lòng tin vào người thầy của mình á, thì một ngày nào đó quý vị tới cái trường hợp quý vị sẽ tự tin nhiều hơn là tin lời ông thầy. Lúc đó là quý vị kẹt vào cái thành kiến, quý vị thoát không được. Ngay Đức Phật giúp quý vị cũng không được nữa, dễ sợ như vậy đó. Giúp cũng được, tại vì quý vị không tin Phật luôn nữa. Lúc đó quý vị biết sao? Quý vị sẽ tự đính chính nó là cái đó không phải là Phật đâu, cái đó là ma đó. Dễ sợ không? À, lúc mà quý vị tới quý vị mà đặt tự tin mình nhiều hơn, quý vị cái tâm quý vị sẽ đủ cái lý do để mà nói là người này là ma, người này là quỷ rồi nọ, chứ còn quý vị không tin được. À, cô này có hỏi vậy chứ lỡ ông thầy mà có kiến, thành kiến thì sao? Thầy nói ủa ông thầy phải có thành kiến, ông thầy đâu phải là Phật đâu mà không có thành kiến được. Ông thầy quý vị vẫn có thành kiến như thường. Thầy đương nhiên thầy có thành kiến rồi. Tại vì đối với thầy, ông thầy nó nói là các con đừng có lo, thầy là không có thành kiến gì hết. Lập tức thầy nói khuyên quý vị vác giò lên cổ mà chạy đi. Ok. À, có Phật mới có thành kiến. Phật là người duy nhất mà không có thành kiến. Những người Đại Bồ Tát đều có thành kiến hết. Bởi vì họ mới gọi là họ Đại Bồ Tát. Họ cái thành kiến họ nó tương đối nó tốt hơn cái gì. Nó làm sao lỡ thầy mình có kiến sao bây giờ? Cái thành kiến của họ nó không có gì tai hại bằng cái thành kiến của quý vị. Nó khác nhau chừng đó thôi à. Ok. À. Mặc dù ông thầy mình nó nhiều thành kiến, cũng nhiều thành kiến, nhưng đều họ không có những thành kiến mà thô như quý vị. Thằng quý vị vẫn được giúp, vẫn người ta giúp được như thường, vẫn có thể giúp được quý vị như thường. Ai thắc mắc gì không? Cái bà này đọc nhiều sách quá. Thì cái bà này mà nói là thật, bà tin rằng là cái thành kiến của ông thầy vẫn có thể chế ngự được thành kiến người học trò, thì nó chưa chắc đâu. Mặc dù bà này bà tin như vậy, chưa chắc đúng được. Thầy mới hỏi ngược lại. Quý vị có biết lúc nào cái thành kiến người thầy có giúp được vẫn giúp được người học trò không? Lúc nào vậy? Nói học trò tin ông thầy. Làm sao học trò mà tin ông thầy được bây giờ? Có phước mới tin được. Khi mà còn có phước á, thì ông thầy nói gì cũng tin hết á. Mà khi mà hết phước rồi, ông thầy nói không tin nữa. Đó, cái phước cái vị nó hết rồi. Chạy, bỏ chạy. Ngay Đức Phật mà người giúp cũng được, tại vì cái vị không tin, cũng chịu thôi. Đức Phật mà dạy cái vị nghe lời, cái Đức Phật cũng chịu thôi. Không làm gì được hết. Có ai thắc mắc gì không? Làm sao mà làm gì để mà tin ông thầy bây giờ? Hả? nó ngược lại. Để hỏi ngược lại cái gì? Hoặc lỡ một cái vị tin ông thầy sai thì sao? Làm sao bây giờ Trạng? Quý vị theo ông thầy tới địa ngục. Nhớ. Ông thầy sai là dẫn quý vị tới địa ngục, là quý vị tới địa ngục luôn. Làm sao bây giờ? Tin ông thầy sai, sai lầm sao? Thầy nói cái gì? Nếu như mà bị ông thầy lừa gạt thì làm gì bây giờ? Thầy nói thì coi như mình nợ ông đi. Sợ cái gì? Nếu mình nợ ông thì mình trả. Mình trả cho mình chạy làm cái đâu có được. Nợ người ta mà không chịu trả là đòi bỏ chạy không à. Nếu quý vị không nợ ông thầy gạt cái gì không được lâu đâu. Quý vị mà một cách mù quáng, theo một cách mù quáng tại mình còn nợ ông á. Như Đức Phật á, gặp hai vị thầy đầu tiên, khi xuất gia, sau khi xuất gia gặp hai vị thầy đầu tiên là đâu học lâu đâu. À, thành cái lợi thứ nhì á, là thứ nhất á, là mình trả cái nợ của mình cho ông thầy. Ok? À, thứ nhì là gì? Ông thầy sau á, nhìn cái sự trung thành của mình mà sẽ chọn mình vì vậy. Đừng có quên là ông thầy chọn học trò, chứ không phải ông thầy chọn thầy được đâu. Phải nhớ chắc chuyện đó, là ông thầy chọn học trò, chứ không phải ông thầy chọn thầy được đâu. Có lý không? Quý vị cứ sợ thiệt thòi. Nếu quý vị thiệt sự mà có phước, quý vị tự động có lòng tin ngay lập tức. Ai thắc mắc gì không? Có một cái trường hợp thứ nhì, thằng như nói là tôi học ông thầy, mà tôi thấy ông thầy hết sức ông thầy rồi, có tiếp tục tin là không? Làm sao? Quý vị hỏi cầu xin Phật Bồ Tát, thầy tin tưởng Phật Bồ Tát sẽ hướng dẫn quý vị. Cái quan điểm là quý vị phải đặt cái lòng tin vào những người mà có trí huệ hơn mình, quý vị có thể tự tin được. Đối với cá nhân thầy may mắn ở chỗ thầy có được thầy quá giỏi. Thành ra đối với thầy ấy, cái lòng tin trước giờ nó có sẵn rồi, không bao giờ thầy nghi ngờ hết. Cái phước nó vậy đó. Thầy chưa bây giờ hỏi Phật Bồ Tát, Quán Thế Bồ Tát mà cầu hỏi là bạch ngài vậy, chắc ngài Tiên Hoa này có giỏi là không giỏi. Mà nhiều khi ông thầy ông nợ mình đâu biết được. Cái vì mà không chắc á, cầu khẩn Phật Bồ Tát để ngài soi đường cho. Quý vị đừng có tự tin quá. Cái người tự tin là người đang còn mê muội. Cùng một cái lý do như vậy, thành đối với thầy á, thầy không bao giờ lo ông thầy mình sai hết. Thầy chỉ lo đặt lòng tin ông thầy mình thôi. Ngày đó thầy cũng có sợ là ngày, thầy cũng có lo là ngày đó mình sẽ hơn ông thầy mình luôn nữa. Chỉ tin ông thầy thôi. Rồi cái phước mình tự động nó sẽ dẫn. Tại vì mình muốn thành Phật. Có nhiều khi á, mình phải đi theo ông thầy mà tầm bậy. Theo gì đâu mà sợ. Nhiều khi mình phải cần đi theo để mình trả cho ông. Mình phải trả lại cho ông chứ. Cái vị cứ sợ thiệt thòi, thành cứ đòi thắng không. Cái vị biết không, nếu thực sự mình không có nợ ông á, tự động cái nhân duyên nó sẽ xảy ra để mình phải đi à. Mình cần phải lo hết. Thầy đặt lòng tin với Phật Thích Ca Mâu Ni, thầy đặt lòng tin với ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, thầy đặt lòng tin với ngài Tiên Hóa, thầy đặt lòng tin nơi Lục Tổ, thầy đặt lòng tin nơi ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Thầy tin rằng á, nếu thầy đặt lòng tin như vậy thì những ngài đó đang gia hộ thầy. Sợ cái gì? Nếu thầy gạt cái vị thì có sao đâu. họ đang gia hộ cái vị, bị gạt đi đâu có sao đâu. Thầy đâu có gì thế, cái gì dễ sợ đâu, ghê gớm đâu. Đó là cái tu hành, quý vị sẵn sàng bị thiệt thôi. Cái đó là cái vai trò của thầy để làm cho quý vị. Mặc dù thầy là một cái người rất là tệ, tồi tệ, thầy tồi tệ, Mặc dù thầy là người thầy rất là tà kiến và tồi tệ dễ sợ. Thành quý vị cũng như hết tất cả của cải cho thầy để thầy giúp quý vị bỏ bớt cái tính là sợ bị thiệt thôi. Làm mới đừng có nói. Quý vị biết không? Quý vị biết không? Nếu như quý vị mà biết mình sẵn sàng chịu thiệt thòi mà vẫn làm như thường á, cái đó mới gọi là có phước, cái đó mới gọi là đạo đức. Cái người mà đúng á, không có đạo đức gì hết á. Quý vị chỉ làm khi mà quý vị đồng ý với nó, quý vị nghĩ là mình đúng á, thì không có đạo đức gì hết á. Này thầy xin đại diện tất cả những cái người xuất gia trên thế gian này. Chúng tôi cực khổ mới tới được cái mang cái lon này. Sợ cái gì? Quý vị chỉ cần lạy Phật, lạy Bồ Tát thôi. Thành quý vị chỉ cần đặt lòng tin với Phật Bồ Tát. Bất cứ chuyện gì xảy ra, cứ đặt lòng tin rằng Phật Bồ Tát không bao giờ bỏ mình hết á. Phật Bồ Tát không bao giờ bỏ quý vị nếu quý vị có lòng tin như vậy. Mặc dù thầy có xấu như chừng nào, Phật Bồ Tát không thể nào bỏ quý vị được đâu. Cái này cái lòng tin thầy đang nói, mình ngày nay mình nói về lòng tin đúng không? Cái đó mới gọi thiệt sự lòng tin. Nên quý vị chỉ tin thầy, theo thầy tại vì tin cái lời, phải đồng ý với cái lời giảng của thầy thôi á. Thầy quý vị thiệt sự không có lòng tin gì đối với thầy hết. Chưa đủ lòng tin. Khi quý vị mà thiệt sự mà không đồng ý với thầy một cách là khủng khiếp á, lúc đó thầy mới bắt đầu thiệt sự đang dạy quý vị. Hoặc là đang bịp quý vị, chưa biết lúc nào. Cái người mà nói, học trò thầy mà nói, thầy, tôi không tin thầy nữa, tại vì thầy đang gạt tôi, không tin thầy tại thầy là người xấu, không tin thầy tại thầy là người thằng trường chuyện tông bà. Mấy người đó thầy cũng sợ. Thầy sợ cái người nói là, con tin thầy gạt con cũng được, thầy muốn bao nhiêu, ok, con cúng như thầy. Mấy người đó mới đáng sợ, mình nợ chết luôn, trả không hết. Mà cái gì thế thì khác biệt không? Là những cái người đó mà sẵn sàng mà chịu thiệt thòi, sẵn sàng để ông thầy gạt, sẵn sàng để người ta gạt. Những người đó là ông thầy khiếp lắm, mà tại vì sợ lắm, phải kìm cách mà đuổi nó đi, cho nợ nó phiền lắm, sau phải trả nó đời đời kiếp kiếp, đồi lông, đồi sừng để mà trả cho nó, cực dễ sợ lắm, trả không hết. Tại những người đó người đạo đức, mình nợ vô lượng vô biên. Còn những đứa mà nói là thầy đòi 10.000 tôi trả, tôi cúng thầy 3.000 thôi, tôi không tin thầy. Mấy cái đó nợ nó rồi nợ nhẹ, trả còn dễ. Cái người mà nói thầy muốn bao nhiêu, 10.000 hả? Không đủ đâu thầy ơi, thầy lấy 200.000 đi. Thầy mặt lúc nào cũng xanh hết. Thành cái gì biết muốn gạt người ta, thầy gạt chọn người mà gạt. Cái mà thầy lạ nhất là thầy chưa vừa nghe nói ai đệ tử ngài Tiên Hóa mà nói là tôi bỏ ngài Tiên Hóa là tại vì ngài Tiên Hóa đuổi tôi ra, tại tôi cúng dường hết tất cả ngài Tiên Hóa muốn. Quý vị đang sợ bị gạt. Thầy đang đợi tôi gạt mình. Thành có câu hỏi rất là thông minh. Hỏi như vậy đó, người ta phải có tin một cái phần tin về Phật Bồ Tát chứ, thầy nói đâu cần thiết đó. Nếu cái gì thực sự mà hiểu nhân quả thì cần tin Phật Bồ Tát làm cái gì nữa? Không ai thoát được hết đó. Đức Phật cũng thoát không được nữa. Thành gì đó mà cái gì sợ cái gì nữa? Mình chỉ tin thôi. Mà người ta mà lỡ dại, người ta mà gạt mình, người ta chết. Cái người mà tới muốn gạt mình, mà cái tâm mình khi nào mình sẵn sàng mình trả người ta hết, thì cái người nào thiệt thòi thưa quý vị? Cái người mà sẵn sàng trả không bao giờ thiệt thòi ấy. Quý vị đồng ý không? Cái đó là cái kiến mà quý vị nên có. Thế vì đang chấp vào cái tướng, quý vị đang chấp vào cái tướng ít với nhiều, lợi với hại, thì tin vào cái nhân quả thôi. Cần biết không? Khi quý vị tin cái nhân quả, quý vị chỉ cần làm cái việc mình nghĩ là đúng thôi, thì không cần biết nó tốt hay xấu nó xảy ra, mình không cần biết luôn nữa. Cái tâm mình muốn làm chuyện thiện, tâm mình muốn làm chuyện tốt, thì bất cứ chuyện xảy ra nó cũng chừng đó thôi. Quý vị không còn chấp vào cái tướng là tốt hay xấu nữa. Tại sao quý vị cứ chấp vào cái lời với cái hại vậy? Quý vị chỉ sợ là quý vị nghĩ là bây giờ trong nhà băng mình có cái 10.000 đô la mà cái ông thổ khoáng tới ông gạt mình 10.000, mình còn cái gì nữa bây giờ? Hết rồi. Nếu thì sự quý vị có phước thì 10 ngàn mất thì có sự tiền khác nó tới. Nhiều khi vợ mình thích cưới vợ giàu có ngay lập tức nó biết được. Mày có thắc mắc gì khác không? Có người nói là mà tôi không có cái tham vọng gì sao thầy nói nên tự tử thì nó khoan tự tử đó. Cái gì biết không? Cần có nhiều tiền chừng nào, cần giàu có chừng nào, cần sang chừng nào đó, cái gì biết á, nó cần khổ sở chừng đấy. Đừng tưởng họ sướng đâu. Thầy nhìn những người đó là thầy muốn như họ đâu. Họ quá khổ sở. Có người hỏi anh câu, trường hợp tôi không có tham vọng thì sao? Có người nói tôi không có tham vọng nghĩa là sao? Tại vì chưa thấy cái khổ. Đức Phật nói cái vị đang khổ sở, cái vị tưởng là hay, cái vị tưởng là sướng, cái vị không thấy mình khổ luôn nữa. Cái vị không thấy cái khổ của mình, thành cái vị chấp trước vào cái mình đang có. Cái mà cái vị đang có đang tạo cái khổ cho mình mà không thấy được. Tôi cho cái ví dụ. Như khi nó hơi nó khó nghe một tí. Khi mà nói mà đồng ý muốn thầy cho ví dụ là cái vị đừng có trách thầy á, tại thầy đụng chạm nhiều người á. Thầy thấy cái vị khổ mà thầy nói không được. Cái vị tưởng cái mà cái vị có là nó ngon lắm, thành cái vị tưởng là không thấy cái khổ nữa. Okay. Cái vị phiền não dễ sợ mà cái vị không dám nói. Tại sao thầy nói như vậy? Cái cuộc sống của thầy đó, người xuất gia đó, cái cuộc sống người xuất gia là nhìn cái phiền não của mình và tìm cách mà diệt cái phiền não của mình. Cái nghề chúng tôi chỉ chừng đó thôi. Chúng tôi không phải ra để mà xây chùa, không phải ra để mà có rất nhiều đệ tử, phải ra để làm tiền. Chúng tôi chỉ nhìn cái phiền não của mình và liễu phiền não của mình. Việc đầu tiên chúng tôi làm là chừng đó thôi. Chúng tôi chỉ xây cái chùa, chúng tôi tổ chức cái lễ quy y, chỉ để mà nhìn cái phiền não của mình, để mà gạt cái phiền não của mình thôi. Không phải mình muốn nhiều đệ tử hơn đâu. Bởi vậy khi thầy mới có thể dám nói là thầy thấy cái phiền não của quý vị, tại vì lúc trước thầy đã như vậy rồi, thầy đã dứt nó rồi, ít nhất gạt bớt vài cái rồi. Vì vậy thầy mới dám nói là quý vị bị phiền não mà không thấy luôn được nữa. Thầy mà nói quý vị sẽ nổi giận thầy. Như vậy không cách nào mà gạt cái vị được nữa hết. Thì có thể gạt cái vị khi quý vị thích thầy thôi. Con thầy nào dám nói trắng trợn như vậy không? Muốn gạt người ta phải làm vũ ngọt người ta chứ. Ai thắc mắc gì không? Tại vì cái vị còn chấp tướng. Bởi vì gạt cái vị dễ lắm. Còn chấp tướng thì có dễ bị gạt, dễ sợ lắm. Quý vị nghe những cái lời ngọt ngào, thích lại người ngọt ngào, quý vị mới bị gạt được. Và chấp tướng ngọt ngào, lúc đó quý vị mà gạt những cái chấp tướng đó, mới khó gạt, mới khó bị lừa. Quý vị đang còn suy nghĩ, quý vị đang còn chấp tướng, quý vị đang còn, nếu quý vị những cái người nào đó mà còn đòi đúng, ok, đòi phải có lý, thì người đó vẫn còn chấp tướng như thường. Quý vị, thầy nhắc lại một lần, quý vị nghe cho rõ này, con nghe cho rõ này, con còn chấp tướng khi mà con còn đòi thấy cái đúng, còn thấy cái lý, thì con là còn chấp tướng. Quý vị không thể nào mà ra bằng được, trừ phi quý vị không cần phải đòi nó có lý nữa. Và như khi phải cho nó ra bằng trước, nhưng đều mình đã trồng cái chủng tử để mà sau nó hiểu được là không cần phải có lý mới thoát được. Cái chương trình huấn luyện người Sa Mi chừng đó thôi là đánh vào đầu chừng nào nó hiểu rằng không cần phải có lý nữa. Không cần có lý. Như vậy mới thoát được cái phiền não. Người tại gia không có được cái pháp như vậy. Người tại gia là sao? Đùng cái là lẫy. Ông thầy ác quá. Ông thầy vô lý quá. Ông thầy tầm bậy quá. Ông thầy sai quá. Là bỏ ngay lập tức. Cứ vẫn đòi có lý như thế. Ai thắc mắc gì không? Cái chương trình huấn luyện Sayini mới có được như vậy thôi. Còn tại gia dạy cũng được. Vậy cái cô này, cô Mễ Tế Cơ này phải vuốt cổ chứ còn vũ ngọt cổ chứ còn mà không vũ ngọt cô lẫy cô bỏ cô đi ngay à. Quý vị biết không? Quý vị đang tạo cái duyên cho những cái đời người xuất gia sau này, người ta hiểu được cái pháp này. Cái pháp của người xuất gia là phải tập cái phần đó đó. Chưa bao giờ ai giảng cái chuyện này hết. Mà tại vì có cái kinh Kim Cang này thầy mới giảng, tại vì nó giảng về cái phần chấp tướng, chấp cái lý, thì chương trình nó như vậy đó, không cần phải có lý. Okay. Ai cũng cúi đầu nhìn xuống, không có sách nào giảng như vậy. Đọc biết bao nhiêu thứ tiếng, không có ai giảng như vậy. Bởi vì Đức Phật mới tạo cái chương trình như vậy, nếu không phải chuyện khơi khơi đâu. Thành vì vậy, cái chương trình nó khiến họ tiến bộ lẹ hơn mà quý vị có thể tiến bộ được. Tại vì họ không có, họ phải tu như vậy. Bỏ cái đòi có lý với cái tâm mà mê muội của quý vị đi. Quý vị nghe rõ ràng, thầy không nói là nó phải vô lý. Thầy chỉ nói là nó không cần phải có lý với quý vị thôi. Chứ không phải thầy nói là tất cả nó đều vô lý cả. Thầy mới nói là đừng không cần có lý với quý vị, mà quý vị gật đầu làm cái gì? Vẫn chưa hiểu như thưa. Bỏ 2 tiếng đồng hồ giảng chừng nó thôi, chấp tướng chừng nó thôi, vẫn chưa hiểu. Thế khó dễ sợ không? Ai thắc mắc gì không? Những người mà muốn coi thử là thứ sáu này ai sẽ người xuất gia thì sáng thứ sáu tới sẽ biết. Nếu có thể giờ chủ nhật tới cũng thấy một vài người nó cọc đầu nó láng. Mời quý vị hồi hướng công đức.